Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Sáu ngày 18 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Khai mạc hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29 tại Thái Lan.
Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo về sản phẩm mì ăn liền gấu đỏ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 18 tháng 11 tại trụ sở Trung ương Đảng, thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo. Cuộc họp thảo luận cho ý kiến về các nội dung, kết quả chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 21 đến nay, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế tiêu cực. Tình hình kết quả thành lập và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Sáng nay 18 tháng 11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, thủ đô Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị lần thứ 29 các nhà lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và các hoạt động liên quan. Đây là hội nghị trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo APEC sau 3 năm gián đoạn bởi đại dịch, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao, trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên của APEC.
Với chủ đề mở rộng kết nối và cân bằng, hội nghị thảo luận 3 định hướng ưu tiên của hợp tác APEC gồm cởi mở với tất cả các cơ hội, kết nối trên mọi khía cạnh và cân bằng trên mọi phương diện, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn liền với bền vững môi trường. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong thư, Chủ tịch nước chúc các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục dồi dào sức khỏe, khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt và quản lý tốt như lời dặn của Bác Hồ kính yêu. Dù khó khăn đến đâu, thầy và trò cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt. Chúc sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển, góp phần xứng đáng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt, nỗ lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đi đôi với tiết kiệm, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tại lễ phát động phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức sáng ngày 18 tháng 11 tại Ninh Bình. Theo Thủ tướng, khi có hạ tầng giao thông thì sẽ có không gian phát triển mới cho nền kinh tế. Cũng trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô Hyundai thành công.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay 18 tháng 11, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên đang biến đổi. Cảnh báo từ ngày 19 đến 22 tháng 11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 7 m, hạ lưu từ 1 đến 3,5 m. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.
Ngày 18 tháng 11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng thông báo và đề nghị các lực lượng chức năng chủ động ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong những ngày tới. Các đơn vị theo dõi lượng mưa trên địa bàn, chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thành phố Đà Nẵng từ chiều tối ngày 19 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11, dự báo có mưa rào và dông, rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định bãi bỏ các quyết định trước đó về sơ đồ ranh giới quy hoạch nhà ga đường sắt tại các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Như vậy, sau 18 năm quy hoạch treo, dự án ga đường sắt Đà Nẵng tại quận Liên Chiểu đã bãi bỏ quy hoạch, mở đường ổn định cuộc sống cho hàng ngàn hộ dân trong khu vực.
Kết quả giám sát tại Hà Nội cho thấy chỉ số BI, chỉ số điều tra số dụng cụ chứa nước có loang quăng, muỗi vằn tại nhiều nơi vượt ngưỡng, có nơi cao gấp 2 lần yếu tố nguy cơ bùng phát dịch. Cụ thể, nếu điều tra ghi nhận chỉ số BI từ 30 trở lên, có nghĩa là tại cơ sở giám sát đang có yếu tố nguy cơ cao với khả năng dịch bệnh sốt xuất huyết có thể bùng phát. Riêng tại khu vực miền Bắc, chỉ số BI này quy định từ 20 trở lên.
Theo văn bản của Bộ Công Thương, vào ngày 15 tháng 11, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan, Trung Quốc công bố lô hàng mì ăn liền tôm chua thương hiệu Gấu Đỏ. Qua kiểm tra tại cửa khẩu, phát hiện hàm lượng ethylene oxide không phù hợp với tiêu chuẩn. Để giữ uy tín của sản phẩm thực phẩm Việt Nam trên thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu khẩn trương báo cáo thông tin về các loại sản phẩm thực phẩm trong năm 2022 và quy trình công nghệ sản xuất mì ăn liền của công ty.
Đại diện Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quảng Ngãi cho biết, nhà máy lọc dầu Dung Quất đang tiếp tục duy trì ổn định 112% công suất nhằm bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu cho thị trường. Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đã triển khai đàm phán với các chủ mỏ về khả năng gia tăng sản lượng khai thác và bổ sung thêm nguồn dầu thô trong cuối tháng 11 và tháng 12 năm 2022 cho nhà máy, nhập khẩu thêm các lô nguyên liệu trung gian để giữ ổn định công suất như trên.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết trong báo cáo mới đây, gần một nửa dân số thế giới mắc các bệnh về miệng như sâu răng, sưng nướu và ung thư miệng. Báo cáo mới nhấn mạnh sự bất bình đẳng rõ ràng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng. Điều này ảnh hưởng xấu đến những nhóm dân số dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Thái tử Ả Rập Xê Út có quyền miễn trừ trong vụ kiện liên quan đến nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng nêu rõ, đây là quyết định hợp pháp của Bộ Ngoại giao Mỹ dựa trên các nguyên tắc lâu đời và uy tín của luật tập quán quốc tế. Người phát ngôn nhấn mạnh quyết định này không liên quan đến bản chất của vụ án.
Sau khi nhà chức trách Trung Quốc công bố 20 biện pháp nhằm tối ưu hóa công tác ứng phó dịch COVID-19, bao gồm rút ngắn thời gian cách ly đối với khách quốc tế và hủy bỏ việc tạm dừng các chuyến bay có ca nhiễm, một số tỉnh thành phố của nước này hiện không còn yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ. Mặc dù vậy, chính phủ Trung Quốc khẳng định những động thái này không đồng nghĩa với việc nới lỏng công tác phòng chống dịch.
Giới chức Liên minh châu Âu EU cho biết, Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên khối này sẽ nhóm họp vào tuần tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư sau khi nảy sinh bất đồng giữa Pháp và Italia. Dự kiến cuộc họp bất thường trên sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 11 tới đây. Quan hệ giữa Pháp và Italia leo thang căng thẳng do mâu thuẫn về việc tiếp nhận khoảng 230 người di cư được tàu Ocean Viking của tổ chức từ thiện SOS Địa Trung Hải giải cứu.
Bộ Nội vụ Thông tin và Truyền thông Nhật Bản công bố báo cáo cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI không tính biến động giá cả mặt hàng tươi sống của nước này trong tháng 10 đã tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2021, mức tăng cao nhất trong hơn 40 năm qua. Mức tăng này cao hơn mức dự báo là 3,5% được đưa ra trước đó và phản ánh đà tăng 14 tháng liên tục. Nguyên nhân chủ yếu khiến CPI của Nhật Bản tăng mạnh là do giá nguyên liệu nhập khẩu tăng và xu hướng đồng yên mất giá, kéo theo giá cả sinh hoạt leo thang trong thời gian qua.
Từ ngày 18 tháng 11, cảnh sát cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương khi một xe buýt nhỏ lao xuống một mương nước sâu tại miền nam Pakistan. Theo các cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào cuối ngày 17 tháng 11, chiếc xe buýt trên đã lao xuống mương nước sâu 7,5 mét do người lái xe không nhìn thấy biển báo chuyển hướng khi đang lưu thông qua đoạn đường bị nước lũ cuốn trôi. Pakistan có tỷ lệ tử vong do tai nạn đường bộ cao thứ 3 thế giới, phần lớn là do đường xá xuống cấp và tài xế lái ẩu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, Hà Nội vốn có nhiều mùa hoa, nhưng hiếm có loài hoa nào mang đến cho người ta nhiều cảm xúc như cúc họa mi. Không biết từ bao giờ, những gánh cúc họa mi gọi mùa đông về đã trở thành một phần in sâu trong ký ức đẹp đẽ của mỗi người con đất Hà Thành.
Năm nay thời tiết thuận lợi, hoa cúc được mùa, được giá, nên bà con trồng hoa rất phấn khởi. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân dân.
Những ngày này, trên khắp các con phố ở Hà Nội, đầu đầu cũng là hình ảnh những bông cúc trắng tinh khôi. Tháng 11, khi cái xe lạnh về, cũng là lúc những bông cúc họa mi bắt đầu bung nở. Đối với nhiều người như chị Đặng Thu Dung, cúc họa mi được xem như là loài hoa báo hiệu mùa đông về.
Đến cái mùa này là lúc nào cũng muốn có hoa để mà cắm, để trưng ở trong nhà, cũng như là được ngắm những cái vườn hoa cúc họa mi. Nên là có dịp thì mình cũng sẽ đi ngắm hoa, chơi hoa hoặc là mua hoa về để cắm.
Để có được những bông cúc to, đẹp, trắng tinh khôi, đều cánh, người nông dân Tây Tịu phải ươm giống từ tháng 5. Trải qua những ngày chăm sóc kỹ lưỡng, tỉ mỉ mới cho ra những bông cúc đúng vụ. Hầu hết hoa ở làng Tây Tịu không trồng trong nhà kính nên phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết. Năm nay, thời tiết thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa cúc nên hoa nở đúng độ, bán được giá. Người nông dân như ông Trần Văn Bình và chị Bùi Thị Lan, ai ai cũng phấn khởi.
Nó nở từ vào tháng 11, 11 dương lịch cho đến hết tháng 11. Trồng từ tháng 5, trồng bắt đầu từ tháng 5. Còn cách chăm sóc thì nó đơn giản, cái này nó chi phí nó không nhiều.
Giá thành thì tạm ổn, tại vì năm nay là thời tiết nó không rét, năm nay là nó nở đúng thời kỳ.
Theo bà Dương Thị Tuyết Lài, một tiểu thương bán hoa cho biết, trước đây cúc họa mi chỉ là loài cây mọc dại, ít hộ trồng. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, loại hoa này đã được nhiều người ưa chuộng để chụp ảnh, trang trí, có sức tiêu thụ mạnh nên bà con và nhà vườn bắt đầu trồng nhiều. Nhiều người ươm giống bán theo thời vụ. Giá bán hoa cũng vì thế mà phải chăng hơn.
Giá thành năm nay là nó giảm mà nó hoa nó lững. Hôm qua thì là nó cháy hoa thì ở giá 80-90 nghìn một bó, một đơn.
Mùa cúc họa mi rất ngắn, chỉ nở rộ khoảng 3 tuần trong tháng 11 và nở một lần trong năm. Có lẽ vì thế chẳng ai muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp tinh khiết, mộc mạc cùng những bông cúc trắng trên những con phố đẹp nhất của thủ đô.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.